Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán rằng: Thật ta bảo thật cùng các ngươi, ai không qua cửa mà vào chuồng chiên, nhưng trèo vào lối khác, thì người ấy là kẻ trộm cướp. Còn ai qua cửa mà vào thì là kẻ chăn chiên. Kẻ ấy sẽ được người giữ cửa mở cho, và chiên nghe theo tiếng kẻ ấy. Kẻ ấy sẽ gọi đích danh từng con chiên mình mà dẫn ra. Khi đã lùa chiên mình ra ngoài, kẻ ấy đi trước và chiên theo sau. Vì chúng quen tiếng kẻ ấy, chúng sẽ không theo người lạ, trái lại còn trốn tránh vì chúng không quen tiếng người lạ. Chúa Giêsu phán dụ ngôn này, nhưng họ không hiểu người muốn nói gì. Bấy giờ Chúa Giêsu nói thêm: Thật ta bảo thật các ngươi, ta là cửa chuồng chiên. Tất cả những kẻ đã đến trước đều là trộm cướp, và chiên đã không nghe chúng. Ta là cửa, ai qua ta mà vào thì sẽ được cứu rỗi. Người ấy sẽ ra vào và tìm thấy của nuôi thân. Kẻ trộm có đến thì chỉ đến để ăn trộm, để sát hại và phá hủy. Còn ta đến để cho chúng được sống và được sống dồi dào. Đó là lời Chúa. Chúng con có biết ngày hôm nay Chủ nhật thứ tư phục sinh là ngày lễ gì không? Ngày gì? To lên, ngày lễ gì? Lễ Chúa Chiên Lành. Ngày hôm nay chúng ta cầu nguyện cho ai? Cho việc gì? Hả? Cầu nguyện cho ai? Các tu sĩ nam nữ cầu nguyện cho ơn gọi thiên triệu, cầu nguyện cho có nhiều người đáp lại lời mời gọi của Chúa để dấn thân vào đời sống dâng hiến, làm linh mục hoặc là tu sĩ, để trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước, như lòng những người dân mong đợi. Những người mục tử như lòng Chúa mong ước, như là những người dân mong đợi, là những người mục tử phải theo bước chân của Đức Giêsu, người mục tử nhân lành. Mà chúng con hay vừa mới đọc đáp ca rồi chúng con hay hát: Chúa khoan nhân là mục tử tôi không còn thiếu gì, tôi không còn e sợ nỗi gì. Biết bài đó không? Hay là Chúa chiên lành gửi thương dẫn tôi đi. Cho một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em và chúng con. Thế bây giờ chào chúng con, hôm nay mình cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, nghe cho rõ nha. Rồi mỗi người tự trả lời coi, ai trong chúng con muốn đi tu làm linh mục tu sĩ giơ tay. Mấy người con muốn đi tu không? Con muốn đi tu làm gì?
Làm linh mục.
Con có muốn đi tu không?
Dạ không, con muốn làm bác sĩ cơ.
Rồi, muốn làm bác sĩ cơ. Đó, ai đi tu nữa? Bé nào giơ tay? Con hả? Con muốn làm cái gì? Hả? Nào nói to coi.
Hả? Chúc cái.
Cái gì? Con muốn làm cái gì?
Con muốn mẹ công nhân chúc cái.
Là cái gì?
Làm công nhân xúc cá.
Cái gì?
Em con nói là làm công nhân xúc cá.
Chúa tôi. Trời ơi, vì mong ước gì? Mong ước con mong ước làm công nhân đi xúc cá à con? Nó mấy tuổi? Mấy em còn mấy tuổi? Mấy tuổi? 3 tuổi hả? 3 tuổi mơ ước em làm công nhân xúc cá. Rồi, rồi con, cháu muốn đi tu con làm cái gì? Nói nghe. Đây, ra đây. Cháu muốn đi tu con làm cái gì?
Con muốn làm người chế tạo ô tô.
Con muốn làm người chế tạo ô tô. Trời ơi. Đứa thì làm công nhân xúc cá, đứa làm người chế tạo ô tô. Con nào đi tu đi làm công nhân xúc cá với lại chế tạo ô tô là sao? Còn nào muốn đi tu nữa? Ai muốn đi tu nữa? Đâu hết rồi. Đâu? Rồi, này, con muốn đứng lên con. Đứng lên. Rồi, con muốn đi con muốn đi tu không?
Dạ muốn.
Con đi tu làm cái gì?
Linh mục.
Làm linh mục, còn con?
Dạ muốn.
Nói to lên, con muốn đi tu làm cái gì?
Con làm linh mục.
Rồi, con làm linh mục thì để làm cái gì?
Giảng lời Chúa cho mọi người.
Giảng lời Chúa cho mọi người. Rồi, cho một tràng hoa tay thật lớn thưa anh chị em chúng con. Mấy bé nữ có nào muốn đi tu không? Bé này có muốn đi tu không?
Dạ không.
Không, con có muốn đi tu không?
Dạ không.
Không luôn. Muốn làm ma sơ không? Hả? Nói chứ có lắc đầu.
Dạ không.
Hả?
Dạ không.
Nói chứ có lắc đầu. Con có muốn đi tu không?
Dạ muốn.
Rồi, muốn đi tu làm cái gì? Đứa anh coi, muốn đi tu làm cái gì?
Dạ con muốn làm sơ.
Sơ rồi có làm cái gì? Sơ thì rồi có làm cái gì? Lúc mà con làm ma sơ đi tu rồi làm sơ thì có làm cái gì? Ngồi đếm tiền, đi kinh doanh đất đai, ra bán cá ngoài chợ. Làm cái gì ma sơ thì làm cái gì? Hả? Làm cái gì? Vì con muốn làm cái gì? Nói. Rồi con dưới tay con muốn làm cái gì?
Con muốn làm thiết kế thời trang.
Hả?
Con muốn làm thiết kế thời trang.
Cái gì nó to gì? Nói trang gần cái chữ. Cái gì?
Con muốn làm thiết kế thời trang.
À, thiết kế thời trang. Rồi ma sơ thiết kế thời trang. Rồi chúng ta cho mọi người hóa tay. Cảm ơn những câu trả lời. Quý phụ huynh, mấy ông bà, mấy anh chị em phụ huynh thấy được cái gì trong những câu trả lời hôm nay? Hả? Thấy được cái gì trong số cả mấy trăm em thiếu nhi ở đây? Mấy trăm? 300. 300 em thiếu nhi ở đây trong giáo xứ của chúng ta mà hỏi có ai đi tu không? Cái số mà trả lời thực sự muốn đi tu chỉ được 3 người trên 300 em. Đấy là giáo xứ này là còn tốt. Được 3 em, đứa thì làm gì công nhân vứt cá, đứa thì sửa ô tô, đứa thì thiết kế thời trang. Còn mà đi tu thực sự thì chỉ có 2 thằng con trai là muốn làm linh mục. Chỉ một đứa con gái là muốn làm master mà không biết master rồi làm gì, không biết luôn. Thì ta thấy được một cách bức tranh đấy hình như là cái màu nó hơi tối thì phải. Bức tranh ấy màu nó hơi tối, giống như trời bây giờ nó cũng đang âm a âm u. Cánh đồng chuyển giáo thì mênh mông bát ngát, mà số người muốn đi tu, muốn loan báo tin mừng thì hiếm quá, đếm trên đầu ngón tay không có. Mà đây lại là vùng truyền giáo, giáo xứ này lại là giáo xứ mà ở giữa một cái nơi cần phải đi loan báo tin mừng. Vậy mà hơn 40 năm rồi, số người muốn đi tu, số người muốn dâng mình cho Chúa hỏi là được bao nhiêu? Và bây giờ ngoài cho sở ở đây với 300 em thiếu nhi, bao nhiêu em muốn dâng mình cho Chúa? Hiếm. Hôm nay giơ tay được 3 em. Mà không biết 3 em đó nó, bây giờ nó đang 15, 16 mà em mốt nó lên 17, 18 nó còn giữ được ơn gọi đó hay không? Chính vì vậy mà giáo hội tha thiết kêu mời toàn thể giáo hội công giáo trên toàn thế giới ngày hôm nay, các nhà thờ dâng thánh lễ để khẩn nài xin Chúa cho có nhiều thợ gặt lành nghề đến trên cánh đồng truyền giáo. Như chúng ta vẫn hát lạy Chúa, xưa Chúa đã phán. lên: Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành. Xin Chúa ban cho chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời. Bây giờ tìm đâu ra những tông đồ nhiệt thành bây giờ thưa anh chị em? Nếu mà ngay từ lúc còn bé đây, gia đình là chủng viện đầu tiên, anh chị em nhớ, gia đình là chủng viện đầu tiên để nuôi dưỡng ơn gọi. Gia đình là cái nôi để mà ươm những cái mầm tương lai, những tông đồ đi loan báo tin mừng. Nếu cha mẹ, nếu những người có trách nhiệm trong gia đình không nuôi dưỡng ơn gọi này, không ấp ủ ơn gọi này, không khuyến khích ơn gọi này, không bơm mầm vào cho những con người mà Chúa trao phó cho, thì lấy đâu ra những tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa Trời như bài hát chúng ta vừa mới hát? Anh chị em thấy bây giờ đa số các gia đình chỉ có sinh hai đứa con thôi, nhất là ở thành phố, dù gái hay trai chỉ hai là đủ, cứ theo cái tiêu chuẩn đó. Mà có hai người con thì chả ai muốn con mình đi tu cả. Hỏi chính người làm cha làm mẹ cũng chẳng mong muốn con mình đi tu. Nhà gia đình con có hai đứa, cha ơi thôi để nó chăm sóc tuổi già của con, chứ giờ đi hết thì còn ai nữa. Gia đình nó neo đơn lắm, nó vắng vẻ lắm. Cho nên chính gia đình, chính cha mẹ cũng chẳng muốn cho con mình đi tu, vì họ không muốn sinh nhiều, họ chỉ sinh hai đứa. Mà sinh hai đứa đó, sinh hai đứa đó thì chúng ta thấy là họ chỉ muốn có cháu nội cháu ngoại mà bồng thôi, chẳng ai muốn rằng gia đình mình lúc về già không có đứa cháu nào cả, rồi đứa con thì nó bỏ nó đi theo tiếng gọi của Thiên Chúa hết. Cho nên đấy cũng là một cái thách đố cho các gia đình công giáo ngày hôm nay, có dám hy sinh quảng đại dâng con mình cho Chúa hay không? Mà nếu có ước nguyện đó thì mình ấp ủ nuôi dưỡng cái ơn gọi nơi chính đứa con của mình. Hàng ngày trong lời cầu nguyện, trong việc giáo dục con cái của mình nhắc nhở con mình về cái đó. Có khi nó muốn mà nó không biết, có khi không ai nói cho nó về cái đó cả. Cha hỏi thử chúng con trong gia đình, có bao giờ ba mẹ, cha mẹ chúng con nói chúng con là con ơi đi tu không? Con ơi cánh đồng truyền giáo còn mênh mông lắm mà không có ai dấn thân cho Chúa, con cố gắng học cho giỏi để con làm ma sơ, con cố gắng học cho giỏi để mốt con làm tu sĩ, con cố gắng con học cho giỏi để con làm linh mục, có không? Không. Tôi thấy con ơi ráng học cho giỏi làm bác sĩ giống như thằng bé lúc nãy, con ơi ráng học cho giỏi làm dược sĩ, con ơi ráng học cho giỏi để con làm kỹ sư, con ơi ráng học cho giỏi để con làm ông giám đốc, để con kiếm tiền, để con xây nhà xây cửa, để cho bố mẹ được hưởng cái tuổi già an nhàn, vân vân. Mình cho con mình đi du học, rồi mình cho con mình đi học vi tính, cho con mình đi học nhạc, cho con mình đi học thêm đủ cái này đủ cái nọ đủ cái kia, nghe cho rõ hỏi cho trả lời, có ai cho con mình đi học thêm giáo lý không? Học thêm giáo lý, học giáo lý chính quy thì còn chưa thèm đi học mà bảo đi học thêm giáo lý. Tôi chưa bao giờ nghe một phụ huynh nào mà dắt đến nói cha ơi cha, con của con học giáo lý nó kém lắm cha, có lớp giáo lý dạy thêm dạy kèm không cho con của con nó đi học, có không? Có không? Không bao giờ. Không bao giờ nghe có một ai dắt con mình đến mà cho cháu nó đi học thêm giáo lý. Chỉ có như vậy thì có trời cho con của con nó nghỉ giáo lý khóa này, để vì nó còn phải đi học thêm, nó sắp thi lớp chuyên, lớp biệt, lớp gì đó thì gì đó, xin nghỉ giáo lý thì có. Chẳng có ai cho con mình, xin cho con mình đi học thêm giáo lý, phụ đạo giáo lý, rồi nhờ thầy giáo nè. Mấy chị tôi hỏi thăm, có ai đến nhờ anh chị đến kèm giáo lý đại gia không? Có không? mình đến mình xin dạy người ta còn chưa thèm, chứ đừng có nói mà người ta mời mình đến nhà dạy giáo lý để mà trả lương như là giáo viên. Anh chị em thấy không, là con người ta quá chú ý đến vật chất, quá chú ý đến cuộc sống đời này, quá đầu tư cho con mình về kiến thức, về công danh, về sự nghiệp, mà đời sống tâm linh, mà ơn gọi linh mục tu sĩ thì không ai đầu tư cả, thì lấy đâu ra những thợ gặt lành nghề, lấy đâu ra những thợ gặt nhiệt thành, lấy đâu ra những thợ gặt như lòng Chúa mong ước được. Trách nhiệm ấy phải chính trong đời sống gia đình. Trong đời sống gia đình đó là một chủng viện đầu tiên, đó là nơi mà nuôi dưỡng ơn gọi. Không thể có ơn gọi nếu trong đời sống gia đình những người làm cha làm mẹ, những người có trách nhiệm trong gia đình không nhắc nhở con cái của mình, hay là ít ra là có cầu nguyện cho con cái của mình được mở lòng ra mà đáp lại lời mời gọi. Dĩ nhiên nhìn vào thực tế thì người làm cha làm mẹ cũng thấy rằng là tu chứ tù liền với chứ tu một vần. Tu là khổ lắm con ơi, tu là phải hy sinh, tu là phải đọc kinh, tu là phải hãm mình, tu là phải vâng lời, tu là phải nhịn nhục, vân vân và vân vân. Và tu thì phải khấn, phải sống khó nghèo, tu thì phải vân vân và vân vân. Làm cho con người ta thấy rằng là trời ơi sao mà khổ thế, tu sao mà khổ thế, rồi nhìn thấy đời sống tu sao mà không có tương lai gì cả. Và khi người ta đi tìm lợi lộc trong đời sống tu trì, người ta đi tìm vinh quang trong đời sống tu trì, người ta đi tìm chức tước trong đời sống tu trì, thì lúc đó người ta mới dám đi tu. Cho nên có nhiều người là coi rằng cái việc đi tu như là chuyện đổi đời, đang từ cái xe đời cũ mà bây giờ thay máy đổi sườn lên cái xe đời mới, chạy ngon lành, xăng trước thì xăng số, bây giờ thì tay ga, ngon lành. Thì người ta coi rằng đời sống tu trì như là một cuộc đổi đời, ngày xưa nghèo khổ, bây giờ đi sang đời sống tu trì có cuộc sống đầy đủ. Ngày xưa ở nhà thì ở phòng ốc thì không có, ở chung ở trại, bây giờ đi tu mỗi người một cái phòng, rồi trong đó có nhà vệ sinh, trong đó có nhà tắm, rồi đôi khi có cả máy lạnh ở trong đó nữa. Ngày xưa đi tu thì không đi, có khi đi xe đạp, bây giờ đi tu tự nhiên có xe Honda, rồi đôi khi có cả xe hơi nữa. Ngày xưa đi tu, chưa đi tu thì cái nhà ọp bà ọp bẹp, bây giờ đi tu rồi một cái dinh thự, một mình một cõi, một mình một ngai, một mình một cỗ, cái gì cũng có hết, không thiếu cái gì cả. Và người ta cho rằng như vậy thì mới đi tu, như vậy thì mới nên đi tu để mà đổi đời của mình, để mà gia đình của mình cũng được vinh dự, một người làm quan cả họ được nhờ. Rồi thì khi mà lên chức, khi mà đậu chức rồi thì đi về gọi là vinh quy bái tổ, làm cho người ta coi cái việc đi tu, coi cái ơn gọi đó như là chuyện mua quan bán chức, như là một cuộc tiến thân để được vinh thân phỉ gia. Như thế làm cho ơn gọi nó bị bóp méo hết rồi, cái lý tưởng nó bị lệch lạc ngay từ đầu rồi. Cái suy nghĩ, cái ý hướng, cái mục tiêu ban đầu là nhắm đến chuyện phục vụ, là nhắm đến chuyện hy sinh, là nhắm đến chuyện hiến thân, không còn nữa, mà chỉ nhắm đến chuyện thăng quan tiến chức mà thôi. Kiếm cha nào có chức có quyền đỡ đầu cho mình, rồi khi mình chịu chức xong là kiếm được một cái sứ cho nó ngon, kiếm được một cái post cho nó ngon vào. Còn những cái vùng sâu vùng xa, những cái giáo điểm, những cái nơi heo hút, những cái nơi mà khỉ ho cò gáy, ai không có người thân người quen thì mới phải đi về đó. Nếu mà như vậy thì còn gì những ơn gọi, còn gì là lý tưởng tu trì nữa, thưa anh chị em. Đi tu để làm cái gì? Đi tu mà để mình sướng thân mình à? Đi tu để tìm cho mình được vinh quang à? Đi tu để tìm cho mình được danh giá à? Đi tu để tìm cho mình được nhà cao cửa rộng à? Đi tu để cho mình tìm được xe hơi nhà lầu à? Vậy thì còn nghĩa lý gì nữa không, thưa anh chị em? Chính vì vậy mà có khi người ta không muốn đi tu vì người ta thất vọng. Người ta nhìn vào đời sống của những người đi tu, người ta thấy đâu rồi lý tưởng, đâu hết rồi, đâu rồi những nét đẹp của những cái người mà đẹp thay, ôi đẹp thay, những bước chân gieo mầm thiêu rồi đẹp thay. Đâu rồi những bức chân ấy, những bước chân mà ra ai gieo trong lệ sầu. Những người mà gieo trong lệ sầu đâu rồi, mà toàn là gieo trong sung sướng không à, rồi cũng gặt trong vàng bạc về tiền của không à, gieo tiền rồi gặt của, gặt bạc, gặt vàng, gieo danh vọng chức tước rồi gặt công danh sự nghiệp đâu rồi. Những người mà gieo trong lệ sầu đâu rồi, những người gieo trong máu, trong mồ hôi, trong nước mắt trên cánh đồng truyền giáo này đâu rồi, những con người dám dấn thân trên những con đường truyền giáo đi loan báo tin mừng đúng nghĩa của nó. Đúng nghĩa là loan báo tin mừng là làm chứng bằng đời sống của mình, chứ không phải trên lý thuyết, chứ không phải trên báo cáo, chứ không phải trên hội nghị, mà bằng chính cuộc sống của mình này. Một cuộc sống khó nghèo, một cuộc sống phục vụ, một cuộc sống dấn thân, một cuộc sống quên mình. Chính như vậy thì những người trẻ ngày hôm nay họ nhìn vào những mẫu gương của đàn anh của mình đi trước, nhìn vào mẫu gương của những mục tử đi trước, họ mới bảo à, thì ra vẫn có những người âm thầm lặng lẽ, vẫn có những người gieo rắc niềm vui, gieo rắc tin mừng bằng chính cuộc sống của họ. Vẫn có những người loan báo tin mừng đúng nghĩa bằng cuộc sống của họ, cuộc sống chứng nhân, cuộc sống chứng minh rằng họ thực sự là những người sống cho tin mừng, sống cho người dân, chết cho người dân, là những mục tử sẵn sàng dám sống vì đoàn chiên, ở với đoàn chiên, gần với đoàn chiên, sống chết cho đoàn chiên, chứ không phải chỉ là những người chăn thuê sáng đi rồi chiều về, như là Đức Giáo Hoàng nói là các linh mục đừng trở thành những công chức sáng cấp ô đi chiều cấp ô về. Chúng ta không phải là công chức. Nói với các linh mục, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh phải là những người ở giữa đoàn chiên ngửi thấy mùi chiên, ở giữa đoàn chiên để ngửi thấy mùi hôi của nó, để ngửi thấy mùi mồ hôi của nó, để thấy nước mắt mồ hôi, để thấy cái mà nó đang lo về cơm ăn áo mặc gạo tiền, cái mà nó đang lo về tội lỗi của nó không biết là sống như thế nào đây. Phải ở giữa đoàn chiên, sống chết với đoàn chiên, chứ không phải chỉ làm thuê, làm cho hết giờ đúng giờ rồi ra đi, còn mặt mày sống chết làm sao, kệ, đến giờ ta làm, hết giờ ta đi nghỉ. Thưa anh chị em, xin chị em cầu nguyện cho chúng tôi, nói đi nói lại phải nói chính bản thân mình. Xin thương cho, cầu nguyện cho chúng tôi, cho bản thân tôi, một con người tội lỗi đang đứng trước mặt anh chị em, một con người không ra gì mà Chúa gọi để đi loan báo tin mừng. Cuộc sống của tôi phải làm chứng cho tin mừng, phải sống được những gì tôi rao giảng mà tôi chưa sống được, tôi chưa làm chứng được, thậm chí còn làm gương mù, gương xấu, thậm chí còn gây ra cho anh chị em biết bao nhiêu những cái điều buồn phiền, những cái lời trách móc rất đúng. Xin chị em thương cầu nguyện cho chúng tôi, cầu nguyện cho bản thân tôi để trở thành những con người dám dấn thân trên kênh đồng truyền giáo, loan báo tin mừng, trở thành những mục tử như lòng Chúa mong ước và như người dân mong đợi. Xin cảm ơn anh chị em đã thương tha thứ những lỗi lầm thiếu sót của tôi, đã thương cầu nguyện cho bản thân tôi, và xin tiếp tục cầu nguyện để sống cho đến hơi thở cuối cùng lý tưởng mà mình đã chọn là loan báo tin mừng. Amen.